là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình này, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần, sẽ là ghi nhận kết quả bước đầu thực hiện đề án đưa công an chính quy về xã tại huyện Trần Yên. Tiếp đó là phản ánh những nỗ lực trong xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân của ngành y tế huyện vùng cao Mù Căng Chải. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phần đầu chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên chương trình điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh 11 tháng 4 năm 1900, 11 tháng 4 năm 2020, 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2020 và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Tới dự có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Cách đây tròn 120 năm, ngày 11 tháng 4 năm 1900, toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành lập tỉnh Yên Bái, chấm dứt thời kỳ thực hiện chế độ quân quản, Yên Bái chính thức trở thành đơn vị hành chính cấp tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngày 30 tháng 6 năm 1945, Sứ ủy Bắc Kỳ ra quyết định thành lập Ban cán sự Đảng liên tỉnh Yên Bái Phú Thọ, tiền thân của Đảng bộ tỉnh Yên Bái ngày nay. Sau gần 30 năm tái lập tỉnh, gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển quê hương. Đến nay sau gần 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh với ý chí tinh thần cách mạng tiến công cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Yên Bái đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện, kinh tế tăng trưởng khá theo hướng bền vững gắn với bảo đảm an sinh phúc lợi xã hội, vai trò vị thế Yên Bái là trung tâm liên kết phát triển vùng được khẳng định, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đã trở thành điểm sáng của cả khu vực Tây Bắc. Toàn tỉnh đã có 76 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm trên 50% số xã toàn tỉnh, gấp 3 lần mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Trong đó thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Trần Yên vinh dự là huyện nông thôn mới đầu tiên của cả khu vực Tây Bắc. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ mới, công tác đối ngoại không ngừng được mở rộng, quốc phòng an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại lễ kỷ niệm, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã gắn huân chương và lá cờ truyền thống và trao tặng huân chương độc lập hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái cần nhìn nhận rõ và đầy đủ về vai trò, vị trí, tiềm năng, lợi thế cũng như những khó khăn, thách thức của tỉnh, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, khơi dậy mạnh mẽ ý chí khát vọng vươn lên trong mỗi người dân Yên Bái, chung sức chung lòng vượt qua mọi khó khăn xây dựng quê hương phát triển bền vững. Tuần qua, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái về lĩnh vực thông tin truyền thông và chuyên đề chuyển đổi số. Tại buổi làm việc, tỉnh Yên Bái đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sớm có hướng dẫn xây dựng kế hoạch phủ sóng 5G tại các khu công nghiệp để phát triển hạ tầng, xúc tiến mời gọi các doanh nghiệp đầu tư tiếp tục quan tâm giúp đỡ hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, hỗ trợ triển khai xây dựng đô thị thông minh phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao những kết quả của tỉnh Yên Bái đạt được trong lĩnh vực thông tin truyền thông thời gian qua. Đứng trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Bộ trưởng yêu cầu thời gian tới Sở Thông tin và Truyền thông có kế hoạch cụ thể mỗi năm đối với các doanh nghiệp về hạ tầng bưu chính viễn thông, làm tốt công tác quy hoạch hạ tầng thông tin của tỉnh để tiết kiệm chi phí, tiếp tục đầu tư mạnh cho phát triển công nghệ số. Đặc biệt sau đại dịch COVID-19, tỉnh cần tận dụng cơ hội tạo cú hích để đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực và mọi đối tượng người dân doanh nghiệp. Cuối tuần qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 đã khai mạc kỳ họp thứ 17 đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 6 nghị quyết quan trọng về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các ngành địa phương trong tỉnh cần tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ lưỡng kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội để tập trung thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nghị quyết kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh, cũng như kịch bản phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020, ứng phó với đại dịch COVID-19 để phục hồi nhanh kinh tế xã hội, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2020. Quan tâm giúp đỡ hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, tiếp cận các hình thức sản xuất kinh doanh mới hiệu quả, tiếp tục đồng hành, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án của doanh nghiệp đã được cấp chủ trương đầu tư, nhất là các dự án chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư hấp dẫn để đẩy mạnh thu hút đầu tư, thực hiện điều hành ngân sách nhà nước linh hoạt, hiệu quả, tiết kiệm, phát huy tối đa các nguồn thu có lợi thế để bù đắp các khoản có khả năng hụt thu, bảo đảm nguồn lực để tiếp tục cho công tác phòng chống dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế. Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần thứ 17 đã thông qua, nhất là nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ cán bộ công chức viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng, bảo đảm kịp thời để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan thông tin, báo chí tuyên truyền sâu sắc về nội dung kỳ họp, tiếp tục cổ vũ, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy tinh thần tự lực tự cường, ý chí khát vọng vươn lên, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp sức cùng cấp ủy chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh dự hội nghị. 5 năm qua, phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang được đẩy mạnh. Đã có trên 1.700 mô hình công trình phần việc về thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được thực hiện có hiệu quả. Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với phong trào thi đua phụ nữ Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh đã có sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong 5 năm qua đã có trên 1.100 hoạt động thiết thực cụ thể được thực hiện, như xây dựng gần 1.700 đoạn đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường, đảm bảo xanh sạch đẹp, trồng và chăm sóc gần 1.540 tuyến đường hoa, trên 2.000 mô hình nhà sạch vườn đẹp, vận động hỗ trợ xây dựng gần 200.000 hố rác, xử lý rác thải. Phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau được cụ thể hóa thông qua phong trào giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ. Đã có trên 5.600 hộ gia đình hội viên phụ nữ được công nhận thoát nghèo. Nhân dịp này, 98 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ công tác hội giai đoạn 2015-2020 đã được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, đề án đưa công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã đã được Công an tỉnh Yên Bái, Công an huyện Trấn Yên triển khai nghiêm túc và tạo hiệu quả rõ nét tại địa bàn, cơ sở. Lực lượng chính quy không chỉ vững chuyên môn, giỏi nghiệp vụ mà còn là người đồng hành mọi lúc, mọi nơi với nhân dân, đúng theo tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Phóng sự được phản ánh tại địa bàn huyện Trấn Yên.
Tháng 4 năm 2020, anh Tráng A Tị và chị Phàng Thi Báo là một trong hai cặp vợ chồng người dân tộc Mông ở thôn Hồng Lâu, xã Hồng Ca, đăng ký kết hôn khi đủ tuổi mà pháp luật quy định. Theo tục lệ của đồng bào Mông, lấy vợ sớm, sinh nhiều con thì gia đình mới có người lao động, mới có của ăn của để. Ít con thì không có người làm, gia đình sẽ nghèo túng. Tuy nhiên được các cán bộ chiến sĩ công an xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên xuống tận gia đình để vận động tuyên truyền về hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và sinh đẻ có kế hoạch, anh Tị và chị Báo đã vượt qua rào cản, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, chờ đủ tuổi mới kết hôn. Anh Tráng A Tị, thôn Hồng Lâu, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói:
theo em thì nam nếu mà kết hôn dưới 20 tuổi, với lại đối với nữ thì dưới 18 tuổi thì sẽ vi phạm luật hôn nhân gia đình. Cho nên em, theo em, đối với em thì em 22 tuổi, vợ em 19 tuổi thì em mới kết hôn, thì nó mới không vi phạm là bên luật hôn nhân gia đình và bên pháp luật.
Chị Phàng Áp Báo, thôn Hồng Lâu, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho biết:
đối em về chính sách dân số kế hoạch hóa, gia đình thì mỗi cả vợ chồng chỉ nên sinh 1-2 con, vì nếu mình đẻ nhiều quá thì sẽ không đủ kinh tế, không đủ điều kiện để nuôi con đi học, sẽ khó khăn hơn.
Nằm cách trung tâm huyện khoảng gần 50 km, Hồng Lâu là một trong 4 thôn đặc thù với 100% người dân tộc Mông sinh sống. Cả thôn có 123 hộ, thì vẫn còn 24 hộ nghèo. Những năm trước, trong thôn có khá nhiều trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Nhiều người còn xuất cảnh trái phép đi làm thuê. Về đảm nhận chức danh trưởng công an xã Hồng Cao, huyện Trấn Yên, từ tháng 3 năm 2020, Đại úy Nguyễn Thế Tài cùng đồng đội đã tham mưu, triển khai và thực hiện nhiều kế hoạch, bám sát cơ sở, nắm địa bàn, tìm hiểu phong tục tập quán của đồng bào, từ đó có kế hoạch hoạt động hiệu quả, nhất là trong việc ngăn chặn người dân xuất cảnh trái phép. Anh Hờ A Châu, thôn Hồng Lâu, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói:
Trong thời gian qua, có một số người bạn rủ tôi sang Trung Quốc làm ăn với mức lương khá cao, sau đó sẽ được đổi đời. Nhưng được sự tuyên truyền kịp thời của các cán bộ công an xã Hồng Ca, nên tôi đã nhận ra đó là vi phạm pháp luật và yên tâm ở lại địa phương lao động sản xuất.
Trong thời gian qua, có một số người bạn rủ tôi sang Trung Quốc làm ăn với mức lương khá cao, sau đó sẽ được đổi đời. Nhưng được sự tuyên truyền kịp thời của cán bộ công an xã Hồng Ca, nên tôi đã nhận ra đó là vi phạm pháp luật và yên tâm ở lại lao động sản xuất tại quê hương mình. Trong 63 công an chính quy được điều động về xã, tháng 10 năm 2019, Trung úy Trần Đức Cảnh được điều động từ đội Cảnh sát giao thông và trật tự xã hội công an huyện Trấn Yên về giữ chức phó trưởng công an xã Báo Đáp. Trong một buổi làm việc tại thôn Đồng Sâm, Trung úy Cảnh đã tình cờ biết đến hoàn cảnh của bà Trần Thị Vĩnh, một đối tượng tàn tật đặc biệt nặng. Năm nay đã 54 tuổi nhưng mang trên mình căn bệnh quái ác. Toàn thân mọc mụn biến dạng, thêm cánh tay phải bị liệt hoàn toàn, ảnh hưởng tới hơn 60% sức khỏe. Bà Vĩnh lại ở trong ngôi nhà rột nát, không chồng con, không nơi nương tựa, không công ăn việc làm và hầu như không giao tiếp vì mặc cảm. Trung úy Cảnh đã bàn bạc thống nhất trong công an xã cùng vận động kêu gọi và quyên góp ủng hộ từ các cá nhân tập thể được số tiền hơn 20 triệu đồng, động viên bà Vĩnh và người thân, hàng xóm cùng góp sức hỗ trợ nguyên vật liệu, công lao động để xây dựng cho bà một căn nhà kiên cố, giúp bà ổn định cuộc sống. Đa số các cán bộ chiến sĩ công an chính quy được điều động đảm nhận các chức danh trưởng phó và công an viên tại 21 xã thị trấn của huyện Trấn Yên, tuổi đời còn rất trẻ, nhưng đều được đào tạo cơ bản về chính trị, nghiệp vụ, có năng lực chuyên môn tốt và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Về với địa phương cơ sở cũng chính là cơ hội để các anh phát huy năng lực, trình độ, rèn luyện tinh thần thép và ý chí chiến đấu của người chiến sĩ cách mạng trong môi trường công tác mới. Theo số liệu thống kê của Công an huyện Trấn Yên, từ tháng 10 năm 2019 đến hết tháng 6 năm 2020, Công an các xã thị trấn đã giải quyết 72 vụ việc, 116 đối tượng về an ninh trật tự, xử lý hành chính 50 vụ, 77 đối tượng, thực hiện hòa giải và cảnh cáo 22 vụ, 39 đối tượng. Ngoài ra, các cán bộ chiến sĩ được điều động cũng đã thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động ở cơ sở, nhất là các hoạt động an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng, góp phần giữ gìn sự bình yên cho mỗi bản làng. Thượng tá Trần Trọng Sáng, trưởng công an huyện Trấn Yên cho biết:
Các cán bộ chiến sĩ được lựa chọn, bổ nhiệm, điều động đều là những đồng chí được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ, chính trị, có năng lực chuyên môn và đều là những người hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Sau khi được điều động về công an xã trên cương vị mới, thì chúng tôi theo dõi rất sát thì thấy là các đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học hỏi kinh nghiệm làm việc ở cấp cơ sở, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, nghiên cứu nắm vững chức năng nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng công an xã cũng như quy trình giải quyết các vụ việc để áp dụng trong quá trình giải quyết thực tế.
Đề án đưa công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã là một chủ trương đúng đắn của Đảng, phát huy được hiệu quả tại địa bàn cơ sở, không chỉ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mà lực lượng công an xã còn là nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, là những người đồng hành mang lại sự bình yên cho nhân dân. Chính những đóng góp thầm lặng này đã giúp cho huyện Trấn Yên hoàn thành tiêu chí an ninh trật tự, góp phần trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực Tây Bắc.
Quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện vùng cao Mù Cang Chải đã có những chuyển biến tích cực. Bên cạnh việc quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ, ngành y tế huyện Mù Cang Chải đã tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị để từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Phòng khám đa khoa khu vực ngã Ba Kim hiện có 14 cán bộ, trong đó có một bác sĩ đa khoa, còn lại là y sĩ, điều dưỡng và nữ hộ sinh. thực hiện chăm sóc sức khỏe nhân dân 4 xã Búng Luông, La Pán Tần, Nậm Khắt, Dế Xu Phình. Mỗi năm phòng khám đa khoa khám chữa bệnh từ 300 đến 400 người bệnh. Tuy nhiên cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Nên năm 2019, Sở Y tế đã đầu tư 2,7 tỷ đồng để đầu tư xây dựng một nhà 2 tầng với 10 phòng, trong đó có 4 phòng bệnh, một buồng cấp cứu. Sau khi hoàn thiện đưa vào sử dụng, 10 phòng làm việc mới sẽ đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Bác sĩ Nguyễn Văn Giới, trưởng phòng khám đa khoa khu vực Ngã Ba Kim cho biết.
Có các khoa phòng này chúng tôi sẽ bóc tách đảm bảo đúng theo cái tiêu chí quốc gia về y tế xã, còn có các phòng chức năng là sẽ được bóc tách riêng rời, không làm việc lồng ghép nữa, và lúc đấy thì rất thuận lợi cho cái công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân.
Do nhận thức của người dân vùng cao đã có sự thay đổi, nhất là việc chăm sóc sức khỏe, nên nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng tăng. Do vậy, việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trạm y tế, phòng khám ở cơ sở đã thu hút ngày càng nhiều người dân đến khám chữa bệnh. Ông Lý Xuân Tình, khu vực Ngã Ba Kim nói.
Vừa là đảm bảo, tức là cái nơi ở, chỗ ở, mà vừa là đảm bảo cái thuốc men kịp thời chữa cho bà con, khu bà con cho nó đầy đủ hơn nữa.
Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tại cơ sở, nhất là ở những xã vùng đặc biệt khó khăn, luôn được ngành y tế quan tâm. Là xã khó khăn nhất của huyện Mù Căng Chải, xã Chế Tạo vừa được đầu tư 3,2 tỷ đồng xây dựng nhà 2 tầng gồm 12 phòng làm việc chức năng. Việc được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất sẽ giúp xã Chế Tạo đạt chuẩn quốc gia về y tế trong năm 2020. Huyện Mù Căng Chải hiện có 12 trạm y tế xã và 2 phòng khám đa khoa khu vực. Để từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, từ năm 2015 đến nay, ngành y tế Yên Bái cùng huyện Mù Căng Chải đã đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 6 trạm y tế xã và 1 phòng khám đa khoa khu vực với số vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng. Bác sĩ Cứ A Hồng, giám đốc trung tâm y tế huyện Mù Căng Chải cho biết thêm.
Việc đầu tư cơ sở vật chất phải nói là nếu không được đầu tư thì cái hiệu quả của công tác khám chữa bệnh cũng như là đưa các dịch vụ kỹ thuật đây nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và sau khi những năm gần đây thì các cơ sở khám chữa bệnh tại tuyến xã đã được đầu tư về cơ sở, thấy rất là thuận lợi. Hai là vật chất, ba là con người. Từ cái đầu tư đó thì là đã tạo được một cái niềm tin cho người dân, người ta thấy là nhà nước đã quan tâm và đặc biệt là đội ngũ cán bộ nó đào tạo và đáp ứng được kịp thời với tình hình mới.
Với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cùng với quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế tuyến cơ sở, tin tưởng rằng ngành y tế Mù Căng Chải sẽ tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
Theo chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, thành công lớn nhất trong lĩnh vực nông nghiệp của huyện vùng cao Mù Căng Chải nhiệm kỳ 2015-2020 là việc chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng những cây con có giá trị kinh tế cao. Ngoài cây lúa, cây ngô, những năm gần đây, ngành nông nghiệp của huyện đã tích cực đưa nhiều cây con mới vào thử nghiệm, bước đầu đem lại giá trị kinh tế cao, giúp người dân thoát nghèo và vươn lên làm giàu, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
1,5 hectare đất đồi của gia đình chị Vàng Thị Vang ở bản Nà Há Tùa Trừ, xã Búng Luông, trước kia chỉ trồng lúa nương và ngô nhưng thu hoạch không ổn định. Được phòng nông nghiệp huyện và chính quyền địa phương vận động, gia đình chị Vang là một trong những hộ đầu tiên mạnh dạn chuyển 1,5 hectare đất đồi trồng thử nghiệm giống lê tai nung. Được cán bộ ngành nông nghiệp huyện hướng dẫn, hỗ trợ cây giống và tích cực chăm sóc nên 3 năm qua lê đã cho thu hoạch. Đặc biệt năm nay lê được mùa với giá 25 đến 30 ngàn đồng một kg, dự ước cũng thu về được gần 70 triệu đồng. Chị Vàng Thị Vang, bản Nà Háng Tùa Trừ, xã Búng Luông, huyện Mù Căng Chải nói.
Trồng cây này nó sẽ dễ dàng hơn, nó không vất vả và như mình trồng lúa với lại trồng ngô. Mà nó sẽ đơn giản hơn với lại mình không phải đi làm nhiều như mình đi trồng lúa với lại làm ngô.
Do hợp chất đất và khí hậu nên cây lê tai nung sinh trưởng nhanh, sai quả, đặc biệt là chất lượng quả rất ngon, có vị ngọt đậm và giòn. Giờ đây không chỉ thoát nghèo, nhiều hộ còn làm giàu nhờ trồng lê tai nung. Nhận thấy hiệu quả kinh tế mà cây lê tai nung mang lại, nhiều hộ dân ở khắp mọi nơi trong huyện đã bắt đầu tìm hiểu và trồng loại cây này. Anh Mùa A Trông, bản Nà Háng Tùa Trừ, xã Búng Luông, huyện Mù Căng Chải tâm sự.
Được cái sự hỗ trợ của nhà nước ấy, thì về giống ấy, thì chúng ta cũng đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây lê. Thì qua theo dõi cũng như qua cái kết quả mà chúng ta đã thực hiện thì nó năng suất cao hơn, cũng như là cái công chăm sóc và cái công mà chúng ta bỏ ra để làm trồng cái cây lê này thì nó sẽ ít hơn.
Đến nay toàn huyện Mù Căng Chải có khoảng hơn 10 hectare lê tập trung ở các xã Púng Luông, Dế Xu Phình, Nậm Gắt. Do giá cao hơn nhiều loại hoa quả khác nên các cơ quan chức năng trên địa bàn đang tích cực nghiên cứu hỗ trợ nhân rộng mô hình trồng lê, giúp nhân dân giảm nghèo bền vững. Ông Phạm Đức Thịnh, Bí thư Đảng ủy xã Púng Luông, huyện Mù Căng Chải chia sẻ.
Hiện nay trên địa bàn xã chúng tôi thì có khoảng 4 ha cái mô hình lê này. Thì trong quá trình mà bà con triển khai thực hiện mô hình này thì cũng thấy có hiệu quả kinh tế cũng khá là cao, cũng giúp bà con là có thêm thu nhập. Điểm này thì sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ có những cái giải pháp là tuyên truyền vận động bà con là sẽ nhân rộng cái mô hình này ra trên địa bàn xã.
Gia đình anh Thảo A Phồng ở bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt lại chọn trồng hồng giòn với quy mô 140 gốc, bắt đầu ra bói quả cách đây 2 năm nhưng đã cho thu hoạch trên 5 tạ quả một năm. Với giá bán 30.000 đồng một kg, mỗi năm thu về gần 30 triệu đồng. Năm nay bước sang năm thứ 3, dự kiến năng suất tăng gấp đôi so với năm trước. Gia đình anh không chỉ đủ ăn mà còn làm giàu. Tham gia mô hình, gia đình anh Phồng được hỗ trợ 100% về cây giống, một phần vật tư phân bón. Trong quá trình thực hiện mô hình, gia đình anh còn được cán bộ hướng dẫn tận tình kỹ thuật trồng, bón phân, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại. Khi hồng phát triển, gia đình vẫn tận dụng được các diện tích đất trống trong vườn để trồng xen các loại cây trồng khác như là khoai lang, ngô. Đặc biệt từ trồng hồng, gia đình anh đã có vốn để đầu tư nuôi lợn rừng cho thu nhập cao. Anh Thảo A Phồng, bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Quan Trải cho biết.
Nếu mà so với trước kia trồng ngô thì bây giờ trồng cây hồng này với lại nuôi lợn này là hiệu quả. Để nói là gấp đôi, gấp ba lần ạ. Công việc thì kiểu tạo công an việc làm nó thường xuyên hơn.
Thành công từ mô hình cây hồng giòn của gia đình anh Phồng, xã Nậm Khắt đã vận động nhân dân. Đến nay nhiều hộ trong xã cũng đã áp dụng nhân rộng diện tích đem lại hiệu quả kinh tế cao. Anh Lý A Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải nói.
Về năm trước đấy thì gia đình anh cũng có phát triển tổng đàn lợn của anh lên 60-70 con rồi. Tính quy giá trị mỗi năm anh thu trên 200 triệu đồng.
Không chỉ dừng lại ở lê tai nung hay hồng giòn, trong quá trình vận động người dân chuyển đổi đất trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng mới có giá trị kinh tế cao, ngành nông nghiệp huyện Mù Căng Chải đã tích cực tìm tòi, xây dựng các đề tài khoa học và hướng dẫn hỗ trợ nhân dân trồng những loại cây phù hợp với khí hậu mát mẻ ở vùng đất này. Mới đây nhất, mô hình cây sâm Hoàng Xin bước đầu đã đưa vào trồng thử nghiệm cũng cho thấy những tín hiệu khả quan. Khi mới chỉ trồng gần 4 tháng, cây đã sinh trưởng phát triển tốt, cho ra củ đạt yêu cầu. Huyện đã giao cho cán bộ hội nông dân làm thí điểm với diện tích 0,5 ha. Chị Sùng Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mù Căng Chải tham gia dự án cho biết.
Trồng cái mô hình này thì chúng tôi cũng tìm hiểu và đi học tập ở một số nơi. Người ta trồng cũng rất là hiệu quả thế và đem lại năng suất cao. Thế thì chúng tôi cũng mua giống về trồng thí điểm. Bước đầu thì cũng phát triển rất là tốt. Cũng hy vọng là mô hình này phát triển và dần dần thì là cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân người ta trồng, mở rộng diện tích.
Những năm qua, ngành nông nghiệp huyện Mù Căng Chải đã có nhiều hoạt động nhằm cụ thể hóa các nội dung trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng nâng cao giá trị, gia tăng và phát triển bền vững. Từng bước chuyển dịch nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tăng thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo. Nhờ những nỗ lực của ngành nông nghiệp huyện, bên cạnh những cây trồng truyền thống đã cho giá trị kinh tế cao như sơn tra, thảo quả, lúa mì, thì nhiều cây nông nghiệp mới đưa vào trồng đã giúp người dân vùng cao không chỉ thoát nghèo mà còn làm giàu. Ông Phạm Tiến Lâm, trưởng phòng nông nghiệp huyện Quan Trải trao đổi về vấn đề này như sau.
Thì cơ quan phòng chuyên môn đã phối hợp với ủy ban nhân các xã và đưa chuyển giao các cái tiến bộ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong cây trồng vật nuôi. Trong đó thì chuyển giao qua bằng hình thức là xây dựng các cái mô hình điểm. Tham mưu với ủy ban huyện thì cũng đã quy hoạch lại vùng sản xuất. Tức là chúng tôi đã quy hoạch lại vùng sản xuất, xây dựng hẳn đề án và quy hoạch vùng sản xuất hai vụ. Thế nâng cái diện tích lúa hai vụ của chúng tôi lên là từ 750 ha của nhiệm kỳ trước thì lên đến nhiệm kỳ này là chúng tôi đã đạt đến 1.830 ha, tạo điện cho cái động lực cho những cái hộ dân và đặc biệt là những cái trên cái địa bàn huyện vùng cao chúng tôi phát triển một cách rất là mạnh mẽ trong cái phát huy cái lợi thế so sánh của mình, tức là theo cái mỗi xã một sản phẩm theo cái chương trình OCOP để gắn với lại cái tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong nhiệm kỳ vừa qua.
Nhiều cây trồng mới khi được phát triển trên đồng đất mù căng Chải đã khẳng định được khả năng thích nghi với điều kiện tự nhiên và khí hậu thổ nhưỡng của địa phương. Chủ trương này không chỉ phù hợp với định hướng phát triển kinh tế nông lâm nghiệp của huyện mà còn phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa, mở ra triển vọng mới trong phát triển kinh tế, giúp bà con vùng cao tăng thu nhập, nâng cao đời sống do đã giảm nghèo, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Thời gian còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, tặng kèm tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và mũ bảo hiểm Honda, kiểm tra bảo trì miễn phí trọn đời. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.